Một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình truyện ngắn với tác phẩm Tôi Phải Sống. Tôi Phải Sống là bút ký của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Trong lần trước, Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị những chương ở phần 1, và tiếp theo mời quý vị đến với phần ở chương mang tựa đề Cái Thú Nhà Quê. Tuổi trẻ tôi lớn lên trong cánh đồng ruộng mênh mông, về mùa nào cũng có cá, chỗ nào cũng có cá. Ban ngày thì bắt cá theo ban ngày, ban đêm thì cầm đèn ra ruộng đi soi bắt cá ban đêm. Nhất là về mùa khô, trên ruộng bắt đầu cạn nước, đàn cá sau một năm tung hoành và sinh sản trong ruộng rúa bắt đầu tìm đường ra sông. Chính lúc này những người mê cá như tôi hoạt động hăng hái nhất. Bắt cá nhanh. Cách bắt cá nhanh và đơn giản nhất là móc hầm chặn ngang đường cá đi. Ban đêm cá tới đó bị chặn ngang, bực mình lấy đà phóng và rơi ngay vào hầm. Sáng ngày anh em chúng tôi chỉ việc lấy bao tải hốt cá vào và è cổ gánh về nhà làm mắm. Lúc đó cả làng ai cũng kiếm được cá nên ăn không hết và cũng chẳng bán cho ai được. Do đó nhà nào cũng làm một hũ mắm cá để khi mùa khan hiếm cá thì có mà ăn. Ngoài ra còn có hai thứ khác làm cho tôi chết mê chết mệt, đó là chim và chuột đồng. Chuột xanh xôi nảy nở rất nhiều và rất nhanh trên các cánh đồng lúa, nhất là sống trong vùng đất hoang vu chưa khai phá. Cái thú nhà quê của đứa trẻ con nhà nông như tôi biến quãng đời thơ ấu đó thành chuỗi ngày thần tiên. Dần dần tôi đã trở nên một chuyên viên trong việc đánh bắt cá, bắt chim và bắt chuột, lúc nào tôi cũng không hay. Chẳng những tôi thích bắt chim bắt chuột mà còn phải làm sao tìm cách nào bắt cho hữu hiệu và nhiều hơn người khác. Kỹ thuật của tôi trong phạm vi này luôn được cải tiến. Cha tôi cũng cất nhà trên bờ sông nằm cách đường lộ liên tỉnh chừng 200 thước. Bên cạnh đó cũng có vài gia đình bà con của tôi. Còn lại hầu hết là những người đã làm ăn sinh sống ở đây từ lâu. Tôi bắt đầu giai đoạn mới của tuổi trẻ, hàng xóm mới, bạn bè mới, nên buổi ban đầu tôi rất bơ vơ lạc lõng ở xứ cầu đá xa lạ này. Cũng may là có gia đình ông Tám ở cách nhà tôi không xa. Ông Tám là em của bà nội tôi, cũng vừa tản cư trong đợt này. Ông Tám có người con út mà tôi gọi bằng chú, tên là Hữu. Chú Út Hữu chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi nên hai chú cháu chơi với nhau từ nhỏ. Mặc dù hai chú cháu có nhiều lúc hụt hạt với nhau nhưng không thể nào thiếu nhau được. Nếu những năm đầu đời ở Bưng Trường, tôi chỉ quanh quẩn trong khu vực nhà thờ và nhớ mãi về những xác chết trôi sông, thì về cầu đá này, thế giới của tôi mở rộng hơn. Một phần lúc này tôi đã lớn hơn 1 tuổi và ở đây dân chúng đông hơn. Nhờ đó tôi có nhiều bạn trẻ con cùng trang lứa. Phần đông những đứa bạn này sống ngay cạnh nhà và thường rủ nhau bày ra đủ mọi thứ trò chơi của trẻ con, như là đánh đáo, bắn bi, làm nhà chòi và nhiều thứ trò chơi khác mà trí tưởng tượng của chúng tôi lúc bấy giờ có thể nghĩ ra được. Trong thời gian này tôi say sưa với cá, với chim, chuột và các trò chơi bao nhiêu thì ngược lại tôi sợ đi học bấy nhiêu. Tôi đã phải ăn đòn không biết bao nhiêu vì sự tương phản quái ác này. Không biết là may mắn hay là rủi ro, khi gia đình tôi vừa về cầu đá thì cha sở Lê Vĩnh Trình cho cất trường học ngay bên kia sông, đối diện với nhà tôi bên này. Ngôi trường rộng rãi khang trang và lợp ngói này không phải cất bằng vật liệu mới, nhưng là mua lại một nhà cũ, có lẽ vì tản cư nên phải bán đi. Vì ngôi trường đối diện ngang nhà tôi và có cây cầu khỉ bắc ngang sông, nên tôi nhớ rất rõ cảnh bà con trong làng đưa trâu tới kéo cổ đất đắp nền nhà trường và ngày khánh thành thật tưng bừng. Ngày đó, dân làng tới tham dự rất đông. Có nhiều đồ ăn thức uống cho bọn trẻ con chúng tôi, cũng được ăn xôi với thịt gà. Từ đó đám trẻ con trong vùng, cả người có đạo lẫn người ngoài đạo, đều đưa con tới đó học với hai vị phước dòng bến Thánh Giá Cái Mương, từ nhà thờ Mai Phốp lên dạy học. Thời gian đầu bà con trong vùng phải cử các thanh niên sáng ngày đạp xe lôi chở các vị lên dạy, chiều lại đưa về. Nhưng về sau có lẽ vì quá bất tiện nên nhà trường được ngăn ra một phòng bên để hai vị ở luôn trong trường cầu đá. Chương trình học chưa được quy định hẳn hoi. Bọn trẻ trong trường được chia làm hai lớp, gọi là lớp lớn và lớp nhỏ. Hai lớp ngồi chung trong một nhà, chỉ ngăn ra bằng một vách dáng cao, một vách dáng cao vừa bằng đầu người một người lớn. Bên lớn thì học sách phần, tức là sách giáo lý, còn bên nhỏ thì học vần, cũng là vần con rùa và con thỏ. Tôi bắt đầu vào bên lớp nhỏ, và dì dạy cho chúng tôi đánh vần. Ngoài cuốn vần con rùa và con thỏ, trong lớp cũng có những tấm bảng vuông chừng một thước tây bằng giấy thật cứng, có đóng nẹp tre và quai bằng dây kẽm để treo lên tường. Trên bảng có in các chữ cái theo thứ tự A, B, C, D, E, E thật là to để chúng tôi nhận diện và đọc tên. Học lớp nhỏ một thời gian, tôi được đưa qua bên học lớp lớn. Lúc này chương trình cao cấp hơn bản cửu chương, tức là phép tính nhân và học sách phần, tức là sách giáo lý. Lúc bấy giờ sách vở viết bằng chữ quốc ngữ, nhưng âm hưởng của chữ Nho. Mỗi buổi sáng sau khi đọc kinh và trước khi bắt đầu giờ học là dì Phước kêu sổ, mà sau này gọi là điểm danh. Khi dì gọi tên ai có mặt thì lên tiếng dạ. Những người vắng mặt nhưng nhờ bạn xin phép thì người bạn đó phải nói lý do tại sao nghỉ học. Em nào nghỉ mà không xin phép là trốn học. Khi vào trường lại sẽ bị phạt quỳ gối, đội tập. Con gái không đứa nào trốn học, chỉ có bọn con trai chúng tôi là phạm vào tội này. Hình phạt quỳ gối, đội tập tuy không nặng nề nhưng nhục nhã trước mặt bạn bè.
Hằng ngày, tôi vẫn phải cắp sách lần theo cầu khỉ trước nhà qua bên kia sông đi học. Trong khi có mấy đứa bạn cùng tuổi lại không đi học, được tự do chạy nhảy, rượt chuột, bắt chim, lưới cá trong cánh đồng ruộng sau nhà. Mấy đứa bạn này gia đình nghèo phải ở nhà làm ruộng giúp gia đình. Có mấy đứa bằng tuổi tôi đi ở đợ chăn trâu cho những gia đình khá giả trong làng. Tôi phải cặm cụi trên những hàng chữ, những con số, những bài học thuộc lòng trong sách giáo lý dài dằng dặc mà tôi cũng chẳng biết học để rồi làm gì. Kèm theo việc học lại còn bị ăn đòn nữa. Hết ở trường bị dì Phước đánh vì nghịch ngợm và không thuộc bài, tới về nhà bị chị Hai đánh cũng chỉ loanh quanh từng ấy tội. Lúc đó việc đi học đối với tôi là một cực hình. Một tuần lễ tôi phải đi học 5 ngày, cả sáng lẫn chiều. Thứ năm và chủ nhật được nghỉ. Các ngày trong tuần của tôi được chia ra làm 3 loại và mang các màu khác nhau. Thứ năm, màu hồng vì được nghỉ cả ngày. Chủ nhật, màu xanh, được nghỉ nhưng phải đi nhà thờ. Các ngày còn lại màu đen, không cần phải nói lý do. Vì cái tội ham chơi và lười học nên tình trạng sức khỏe của tôi cũng biến thiên, theo chu kỳ thay đổi màu sắc trong tuần. Nếu các buổi chiều thứ tư sau giờ tan trường về, tôi thấy người mình đầy sinh lực, hăng hái và khỏe mạnh, thì ngược lại các buổi sáng thứ hai, tôi mệt nhọc như không còn chút nhựa sống nào sót lại trong người. Vào những ngày đen, khoảng 7 giờ rưỡi sáng, là có một hồi trống từ trường học vang lên, gọi là trống học, báo hiệu cho học trò tới trường. 1 giờ sau, dì Phước rung chuông bắt đầu vào lớp. Không hiểu tại sao mỗi lần nghe tiếng trống học là người tôi nóng ran lên và bắt đầu triệu chứng như bị sốt. Ngày nào cũng như ngày nấy, nghe tiếng trống học là tôi bệnh. Có khi chưa nghe tiếng trống mà chỉ vừa nghe 2 tiếng nhịp rất nhẹ, thùng, thùng, của dù trống chạm vào mặt trống trước khi bắt đầu hồi trống học là tôi đã bệnh rồi. Tôi sợ đi học vô cùng, nhưng lại không dám trốn học vì nó là một trong những tội trọng, không có trường hợp giảm khinh trong bộ luật gia đình của tôi. Mỗi tuần chỉ nghỉ được ngày thứ năm, nhưng không hiểu tại sao ngày thứ năm mặt trời lại lặn sớm hơn những ngày khác trong tuần. Hiện tượng này làm tôi cứ thắc mắc hoài. Mấy đứa bạn học của tôi cũng nói như vậy, nhưng người lớn thì không thấy ai để ý điều đó. Những ngày thứ năm tôi được theo cha và anh tôi đi ruộng. Buổi trưa được lùa đàn trâu 7 con của gia đình nhập với bầy trâu mấy chục con trong làng vào đất hoang. Ở đó nhóm trẻ chăn trâu chúng tôi tha hồ bắt chim, tát cá, rượt chuột, là một thứ hạnh phúc không gì sánh bằng. Lúc đó tôi nghĩ trời sanh tôi ra là để chăn trâu, bắt cá và rượt chuột. Nhưng một tuần lễ chỉ có một ngày thứ năm, tôi cầu mong cho những ngày nghỉ bất thường nhưng khó quá. Muốn nghỉ học mà không có can đảm để trốn học, tôi chỉ còn cách là cầu nguyện cho dì Phước dạy lớp tôi đau. Từ đó tôi bắt đầu cầu nguyện theo ý này trong những đêm ngồi học, đọc kinh trong gia đình. Xin Chúa cho dì Tư đau, đau càng lâu càng tốt, nhưng đừng chết, chỉ đau thôi. Tôi kêu xin cả với Đức Mẹ giúp tôi trong việc này nữa. Nhưng khổ nổi, tôi càng cầu thì dì Tư càng khỏe mạnh, hồng hào và đẹp người ra. Có một lần hình như Chúa cũng đã nghe lời tôi kêu xin. Một hôm tôi thấy y sĩ Bá Phước Đường là một đông y người Hoa ở chợ Mai Phốp lên trường tôi. Nghe nói dì Tư đau nên rước thầy coi mạch, hốt thuốc. Tôi mừng thầm trong lòng. Chiều tối hôm đó tôi hỏi má vừa đi thăm dì Tư về coi bệnh tình dì ra sao. Má đâu có biết là tôi hỏi thăm không phải vì quan tâm tới sức khỏe của dì Tư, mà vì một ý đồ không lương thiện. Tôi gần như muốn nhảy cẫng lên khi nghe má nói dì Tư đau khá nặng. Người nóng ran đang nằm trùm mền sau khi uống thuốc bắc và cạo gió, đỏ cả cổ và hai bên thái dương. Má tôi cũng nói có nhiều bà con trong làng tới thăm và cho nhiều cam và hột gà, vì trong vùng ai cũng thương quý các dì Phước. Mặc dù má tôi không nói, nhưng tôi cũng đoán là ngày mai dì Tư không dậy được và chúng tôi sẽ được nghỉ học. Viễn cảnh về một ngày màu hồng được tung tăng trên cánh đồng phía sau nhà để bắn chim, câu cá, rượt chuột làm tôi vui sướng rộn ràng. Sáng hôm sau vẫn có tiếng trống học, nhưng tôi đoán là bên nhỏ đi học, còn bên lớn tôi được nghỉ, mặc dầu tôi chưa nghe nói tới chuyện này. Thấy gần tới giờ rồi nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị đi học, chị hai tôi giục. Còn cái thằng quỷ nhỏ, sao tới giờ rồi mà chưa thay đồ đi học, còn ngồi đó? Chị hai vẫn thường gọi tôi là thằng quỷ nhỏ và anh kế tôi là thằng quỷ lớn. Chắc lúc đó anh em chúng tôi chẳng vừa gì. Tôi ngần ngừ trả lời. Bữa nay dì Tư đâu mà đi học gì? Thằng làm biếng. Ai nói cho mày là được nghỉ? Thì dì Tư đâu, làm sao dạy được? Chị tôi chỉ tay ra lệnh. Đi, đi mau. Qua đó, chừng nào dì cho nghỉ thì về. Đồ làm biếng. Chị hai tôi vẫn thường mắng tôi là đồ làm biếng. Chị mắng như vậy cũng không sai chút nào.
tôi buộc lòng phải đi thay đồ và đi học, và cầm chắc là khi qua trường rồi dì sẽ cho về. Dì Tư làm gì mà đã ngồi dậy nổi mà dạy học. Trong lúc lần bước lên cây cầu khỉ, tôi vẫn thầm mong cho mấy đứa kia cũng ở nhà hết, để việc được nghỉ học càng có cơ sở hơn. Khi qua tới cửa trường, tôi buồn bã thấy gần như ai nấy đều có mặt đủ hết và chẳng có dấu hiệu gì sẽ được nghỉ. Gần tới giờ rung chuông, tôi vẫn hy vọng coi có một dấu hiệu gì mang lại tin vui không, nhưng không có gì bất thường. Tới giờ vẫn rung chuông, vẫn đọc kinh như thường lệ, nhưng chỉ có dì bên nhỏ xuất hiện. Sau giờ đọc kinh, trước khi kêu sổ, dì bên nhỏ nói với chúng tôi là bữa nay dì Tư không được khỏe, nên dì sẽ dạy một mình hai lớp và dặn chúng tôi không được làm ồn ào để dì Tư nằm nghỉ. Có thể ngày mai dì Tư sẽ hết bệnh và dạy được. Tôi nghe mà chán nản trong lòng, nhất là dì bên nhỏ này lại khó tánh và sử dụng cây roi thường xuyên hơn dì Tư của lớp tôi. Kể từ đó tôi không cầu nguyện cho dì Tư đau nữa, vì chỉ khi nào cả hai dì cùng đau một lượt, chúng tôi mới được nghỉ. Mà việc cho hai dì Phước cùng đau một lượt, chắc là Chúa không mấy khi làm.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên vừa gửi đến quý vị phần tiếp theo của chương 1 trong bút ký mang tựa đề Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và phần đọc truyện ngắn trưa hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình này và xin được hẹn gặp quý vị vào tuần sau.